Chuyện rằng là đạt miệng trường giá. Câu chuyện này kể rằng có một ông trường giả có uy quyền, đi đâu cũng có người hầu hạ xúm xít quanh bên, và ai cũng muốn làm cho cái vị trường giả này được như ý và hài lòng. Mỗi lần vị trưởng giả này mà khạc thì lập tức những người mà vây xung quanh đó tranh nhau lấy chân mà trà chùi cái chỗ mà khạc đi. Thì bây giờ có một kẻ ngu ở trong cái đám mà tả hữu đó, nhưng mà cái người này thì chậm chạp cho nên không khi nào mà có thể dùng chân mà trà đàm kịp. Vì vậy gã này mới suy nghĩ rằng mình tranh không lại và chúng nó nhanh quá, cho nên bây giờ mình phải ra tay sớm sủa trước. Thành ra một khi mà vị trưởng giả bắt đầu ứng tiếng sắp khạc thì mình lập tức dùng chân trà đàm liền. Anh nghĩ như vậy, và lúc bấy giờ thì ông trưởng giả này bắt đầu khạc và chưa kịp nhổ thì anh này bèn vung chân lên đạp ngay vào miệng ông trưởng giả, khiến cho ông này bị sưng môi gãy răng. Vị trưởng giả này mới hỏi người ngu rằng là vì lý do gì mà nhà ngươi lại đạp vào trong miệng ta như vậy. Người ngu mê bẩm rằng: thưa ngài, mỗi lần ngài khạc đàm xuống dưới đất đó, thì chúng nó đều trà trước và tôi thì không bao giờ làm chuyện đó kịp. Cho nên vì như vậy hôm nay tôi mới phải rằng là ra tay trước, đạp ngay ở nơi miệng của ngài để mà được trà đàm đó. Và hy vọng rằng ngài sẽ hài lòng với cái việc làm của tôi. Thì lời bàn nói rằng phàm mọi cái sự vật ở thế gian này thì mình cần phải chờ thời cơ. Nếu mà thời cơ chưa có tới thì đừng có miễn cưỡng mà làm. Và cho dù có miễn cưỡng làm đi nữa thì cũng chỉ có được những cái kết quả ngược lại, đó là một sự thất bại lớn. Do vì như vậy, người ta phải biết khi nào là đúng thời và khi nào là chẳng phải thời. Thì câu chuyện này nói đến một cái vấn đề là thời giữ phi thời, là gặp thời hay là không phải là gặp thời. Mà trong Phật Pháp mà hay nói đến cái vấn đề gọi là thời tiết nhân duyên. Ê, Đức Phật khi nào mà trước khi mà ngài đi giáo hóa chúng sinh thì khi nào ngài cũng ngồi quan sát xem rằng là thời cơ tới với lại cái người nào, có nghĩa là cái người nào là cái người mà hôm nay sẽ được độ. Đức Phật khi mà biết được hôm nay cái người nào là người được độ, mà ngài cũng biết rằng là dùng pháp gì để độ, mà ngài cũng biết rằng là cái người đó là ai và ở đâu và căn cơ như thế nào, thì nhất nhất là Đức Phật đều thông suốt hết. Rồi thì ngài mới lên đường đi độ hóa cái người nói trên đó. Cho nên Đức Phật luôn luôn độ hóa một cách thành công vô cùng. Vậy mà những chúng sinh nào mà một khi mà đã được có cái nhân duyên đắc độ với lại Đức Phật và được gặp Phật đó, thì cái người đó chắc chắn là được độ mà rất là nhanh. Cho nên mình cũng thấy ngay cả những cái vấn đề mà ví dụ nói như là các cõi Phật khác thì chẳng hạn, và một khi mình có cái nhân duyên được gặp Đức Phật ở trên một cái cõi Phật độ nào đó, thì khi mình đến mình vãng sinh á, thì mình sẽ được thấy Phật, mà mình cũng có thể, nghĩa là thấy Phật thôi mình cũng có thể chứng được vô sinh nhẫn rồi. Và mình nghe pháp nữa thì lại càng là khẳng định cái vấn đề mà chứng vô sinh nhẫn. Thì đó là cũng chỉ là do những vấn đề gọi là Đức Phật nào cũng là một chi phương, tức là am tường vô cùng mọi cái nhân duyên, biết rằng là cái nhân duyên của mình là như thế nào trong nhiều đời nhiều kiếp, biết cái căn bệnh của mình nó là căn bệnh gì, biết rõ hết mọi sự như vậy, biết mọi sự rằng là vào cái hoàn cảnh hiện tại như vậy thì phải nên dùng cái pháp nào, nên dùng cái phương cách nào, thì cái người đó sẽ đúng cơ vô cùng. Cũng như chẳng hạn thì dù bây giờ mình cứ nhìn thấy như vậy, mình mà khuyên một cái người mà trai trẻ đang còn mạnh khỏe mà ham vui đi chơi á, mà mình khuyên người đó là nên ngồi yên tu hành khó lắm. Nhưng mà nếu mình khuyên một cái người mà bệnh rồi á, thì mình khuyên là nên ngồi yên tu hành thì dễ, thường nó phải, tại vì nó trúng cái căn cơ, trúng cái hoàn cảnh. Còn nếu mà nó khác cái căn cơ với hoàn cảnh như vậy nó thì vô ích kia lắm. Thì khi mà mình khuyên như thế thì cái người mà người ta còn có sức khỏe, người ta đang còn tham vui, người ta sẽ nghe phiền, người ta lại cảm giác ngược lại, người ta phản cảm, người ta lại phiền. Còn cái người mà người ta bệnh gần chết thì mình lại bày cho người ta, mình nói rằng là xách xe đi chơi đi, đi đây đi kia, đi xa mấy trăm km nó có cảnh đẹp đó, thì người ta sẽ nghĩ là phiền quá đó. Anh ra nó phải đúng vô những cái thời tiết mà Đức Phật thì đã biết cái căn bệnh, biết cái tâm niệm của chúng sinh vào ngay cái lúc đó. Anh ra vì như vậy mà Đức Phật thiết pháp đó, thiết lập những cái pháp phương tiện để mà độ người đó, nó trúng khế cơ vô cùng. Nó không phải là khế cái cơ mà gọi là tổng, mà nó khế cả biệt cơ, tức là cái cơ ngay lúc đó. Vì vậy Đức Phật độ chúng sinh dễ dàng nhờ cái vấn đề mà là quán thời tiết. Thời tiết nhân duyên. Nhân duyên cái người đó với cái thời tiết, cái lúc nào là cái lúc nên nói, cái lúc nào là cái lúc mà nên nên hành. Tại vì nói không trúng lúc á, người ta phản cảm, hành không trúng lúc á, người ta phẫn nộ. Thành ra nó phải có trên cái phương diện mà gọi là thời hay là phi thời á. Còn một cái vấn đề nữa của cái câu chuyện đó mà hơi ngoài cái lời bàn tí, thì cái câu chuyện thì cũng có ý nói rằng khi mà người ta lấy lòng á, thì người ta tìm cách lấy lòng, người ta muốn lấy lòng một người á, người ta tìm đủ mọi cách để người ta lấy lòng, nhưng mà có khi phản cảm vì lấy lòng á, mà lại đâm ra là làm mất hết thiện cảm mà lại nguy hiểm nữa. Thì giống như là cái trường hợp mà của cái anh chàng này, thì cái trường hợp của anh chàng này là như vậy, là bởi cái lý lẽ rằng là anh rất là muốn là được lòng trưởng giả, nhưng mà anh có cơ hội, thành ra bây giờ anh phải tìm cho ra một cái cơ hội, thành ra anh mới phát sinh ra. Bởi cái sự thúc giục của anh tìm cái cơ hội đó đó, mà anh suy nghĩ một cách gọi là vụng về vô cùng. Nhưng mà cái vụng về đó anh có thấy là bởi vì anh chỉ mải suy nghĩ đến cái làm thế nào mà anh trà cho được cái đàm ở nơi ông trưởng giả thôi, mà anh không có nghĩ đến rằng là cái anh quên đi là anh không có nghĩ đến cái vấn đề rằng là cái việc làm đó nó liệu nó có xúc phạm tới ông trưởng giả hay không, anh không nghĩ tới nữa. Thì cũng giống như ở cuộc đời mà khi người ta nghĩ tới một cái gì đó để nó tham dục á, thì người ta quên hết cái hậu quả xung quanh của nó, người ta chỉ thấy cái dục trước mắt, tức là làm thế nào để được, mà người ta không hề thấy được những cái hậu quả xung quanh. cái hậu quả xung quanh nó có thể trở ngược lại á, nó trả cái giá đắt hơn là cái giá mà mình sẽ đạt được. Để đạt được nó mình phải chịu chi một cái giá khá đắt. Nhưng mà vì khi có con người gọi là cái tham dục là nó chỉ nhìn thấy cái kết quả đó và nó quên hết những cái mọi cái vấn đề mà hậu quả nó có thể xảy ra. Như cái trường hợp của nó như là anh này, cho nên anh không có nhìn vô cái vấn đề rằng liệu mình làm chuyện đó nó có phạm thượng không, nó có xúc phạm không. Mà khi nó phạm thượng và xúc phạm á, thì nó lại đi ngược lại với lại cái vấn đề mà gọi rằng là cái cứu cánh mà mình muốn được, tức là được lòng trưởng giả, tức là trà cho được đàm. Anh không có nghĩ được như vậy. Anh ra vì anh muốn trà cho được đàm á, thì anh lại đâm ra anh lại phạm thượng. Thì như vậy thì ở cuộc đời này á, nói về phương diện mà người tu như chúng ta thì cũng có đôi khi cũng bị thành phạm thượng như vậy, khi mà mình chỉ muốn đạt được một cái gọi là cái mục tiêu mà mình tưởng tượng đó, mình cứ cho rằng là mục tiêu đó là mục tiêu tỏ lòng cái sự tôn kính. Thì bây giờ mình cũng nói là nó cũng có nhiều cái chi tiết xảy ra ghê lắm. Thì mình ví dụ một cái như rằng là người tu hành thì đại đa số thì gọi rằng là giữ giới, lễ bái, tụng kinh, đó là những cái công việc gọi rằng là điều kiện ắt có của một người tu hành, của một người xuất gia mà không thể thiếu được, không thể không có được. Còn mình thì có đôi khi mình suy nghĩ, hay là người Phật tử thờ Phật thì suy nghĩ rằng là làm thế nào để cho mình được lòng Phật, làm thế nào để mình được, nghĩa là Phật để ý tới mình, cho nên mình mới sử dụng tất cả những cái theo cái ý của mình, giống như anh ngu này suy nghĩ là cái mà làm thế nào mà được lòng ông trưởng giả, thì cứ chỉ suy nghĩ mà lại suy nghĩ theo cái ý của mình. À, như cái suy nghĩ rằng mình mà tỏ lòng yêu mến ai, mình mà tỏ lòng sự tôn kính người nào đó, thì mình thường thường dâng kính những cái ngũ dục đến cho cái người đó, mình nghĩ chuyện ngũ dục cho người đó. Thành ra chỉ biết thờ Đức Phật theo cái tinh thần nói trên đó, chỉ biết thờ Đức Phật là tôn kính Đức Phật bằng cách là dâng lên ngũ dục cho Đức Phật, hoặc là hứa tạm thời mà có thể nói hoặc là đóng một kép, một kép mà hứa thưởng cho Đức Phật nếu mà Đức Phật đẩy dùm họ cái xe tam nghiệp mà nặng nề của họ ra khỏi một cái cảnh khổ nào đó, đó. Thì họ sẽ thưởng cho Phật là họ sẽ cúng cái này hay là cúng cái kia, thường hoặc là thưởng cho Phật Phật một cái niềm vui. Thì nếu mà Phật giúp như vậy thì con sẽ ăn chay, con sẽ cúng chùa, con sẽ gì đó để cho Phật vui. Đó. Bình thường Phật vui Phật buồn gì thì kệ Phật, nhưng mà đến lúc mà mình mà bị cái tai nạn gì đó đó thì mình bây giờ mình mới nghĩ ra một cái là cái cách là Phật làm cho con đi rồi con thưởng Phật, con cho Phật được như ý chúc. Thì nó toàn là tất cả những cái tư tưởng như vậy và tất cả những cái ý nghĩ như vậy thì nó cũng không khác gì là chà đạp Đức Phật hết trơn, cũng coi thường thái quá, nhưng mà lại nhìn ở ngoài thì có vẻ như là cung kính. Nhưng mà nếu mà xét cho kỹ thì giống hệt như vậy hả, coi Đức Phật như là bê bê, như trẻ con mẹ muốn dụ khỉ hồi nào dụ, dụ một cách dễ dàng vậy. Rồi suy nghĩ hay là động tịnh gì cũng vậy. Rồi chẳng hạn như là người thì giữ giới, xong rồi nói giới này là giới của chư Phật đó. Thành ra mình tỏ lòng tôn kính Đức Phật mà lại giữ theo một cái tinh thần mà tự làm khổ mình và tự làm khổ người khác, nó chấp nê không thể tưởng tượng, chấp nê tới độ mà làm cho người ta có một cái ấn tượng không tốt về giới, người ta nói sợ lắm, sợ lắm, họ giới người dễ bị phạm, dễ bị tội, rồi dễ bị này kia, là tại vì xung quanh mình những người đó thường thường hay dùng giới để mà hù dọa, hay là để nạt, hay là để hù dọa. thành ra đâm ra người ta sợ, mà không có một cái tính cách mà gọi rằng là làm cho người ta hoan hỷ với giới, làm cho người ta cảm thấy nó giới nó là một cái gì đó mà sự sống rất là cần. Như là cái câu chuyện mà năm xưa năm xưa tôi cũng có kể, nhưng mà như là một cô ni lớn tuổi ở trên chùa, mà khi mà chùa đi chùa nhà quê mà chỉ có sống bằng mấy cái lu nước thôi, lu nước hứng nước mưa, với lại phải gánh nước cực lắm, phải gánh nước đến nước giếng không có nước máy, gánh nước giếng đổ vào trong cái lu. Thì mấy anh chàng Phật tử lên tu tập và nó làm công quả, nó cũng gánh nước, nó làm thế nào ông va một cái lu, cái bể lu đi, mà chùa thì cần lu ghê lắm, bể một cái lu là cũng là thiệt hại ghê lắm, tại vì không có sẽ thiếu nước, nước chứa nước mưa nước gì chứa để mà dùng. Thì anh này sợ sệt vô cùng mà vào thưa mấy cô ni á, cô ni lớn tuổi rồi, mới nói là cô hai ơi, bây giờ con lỡ con đánh bể cái lu rồi, bây giờ cô hai biết chỗ nào nó bán rồi, con xuống dưới phố con mua cái lu đem lên thưởng lại cho chùa. Thế cô hai đang ngồi nhặt rau bình thản như thường, khi mà nghe cái lu bể bình thản như thường vẫn nhặt rau, rồi vẫn nói ôi cái mạng của mình giữ còn không được nữa là cái lu đó. Rồi cái anh chàng Phật tử kia, nghĩa là trong tâm của anh nó đang sợ hãi cực kỳ, là lúc nào anh cũng có một cái ấn tượng đi chùa kinh nghiệm rồi, của thường chỗ mà làm mất một thì đền 10, còn hơn rằng là ở cái chỗ tiệm cầm đồ hay là chỗ mà cho vay ăn lời nữa. Thành ra sợ hãi ghê lắm, bây giờ mất một là phải đền 10, mà cái gì cũng quan trọng hết, đồ phá chùa quỷ đó. Thành ra giờ sợ hãi, nhưng mà bây giờ nghe cái câu đó nó bao nhiêu cái tinh thần sợ hãi đó nó trôi đi hết, nó trôi sạch đi hết, nên còn lại cái tinh thần hết sức là sung sướng hạnh phúc nhẹ nhàng. Không phải nhẹ nhàng hạnh phúc đó mà làm ngơ đâu, nhưng mà bây giờ sẵn sàng, nó có 100 cái lu cũng sẵn sàng, mà thấy vui vẻ trong lòng ghê lắm. Và anh chàng này mới ra ngoài nói với mấy anh chàng khác rằng là cô hai quả tình là một con người tu hành đã là thuộc loại đạo cao rồi, mà không phải vì rằng là tha thứ cho anh chàng này, mấy anh chàng này khen như vậy, nhưng mà cái hành động gọi rằng là có nhẹ nhàng vô cùng. Nó nói ôi cái mạng mình giữ là không xong nữa mà hãy lu đó. Thì đúng như vậy. Thì cứ thôi thường nhiều phần nhiều mình giữ giới hay là như nho gia mà như thầy Khổng dạy, hay là như là mấy cao đồ Khổng ấy, đều nói rồi, tất cả những cái vấn đề mà đức hạnh gì đó mà, thì mình đối xử với mình nó khắt khe cái lắm, nhưng mà đối xử với người thì nên vị tha. Đối với mình thì khắc vào, mình mà vi phạm nó là không tha cho mình, nhưng mà đối với thiên hạ thì rất là vị tha, thiên hạ có phạm nó hồn sao. Nhưng mà có những cái người giữ giới không biết, thật sự không biết cách giữ giới, mà cứ tưởng đâu người giữ giới là tỏ lòng tôn kính Đức Phật, thì vô hình chung làm cho người ta sợ hãi cái giới của Đức Phật, người ta cảm thấy giới Đức Phật là một cái gì đó nặng nề, đầy sức đe dọa, hơn rằng là đầy sức bao dung và là cái phao nổi để cho người ta bám vô, mà nó giống như rằng là cái hòn sắt đỏ mà người ta phải nắm vào vậy, mà làm cho người ta sợ. Thành ra vô hình chung những kẻ nói trên đó nó muốn lập công lấy điểm với lại Đức Phật, nhưng mà thường thường lại làm cho người ta đâm ra người ta sợ, làm cho người ta đâm ra người ta cảm thấy rằng là người ta hiểu sai đi, tức là làm tổn thương cái Phật pháp, làm tổn thương cái giới pháp, cái thiện pháp của Đức Phật. Thành ra khiến cho người ta không có sốt sắng lắm để mà phát tâm cầu giới, để mà người ta gọi là tu thiện giới, hành tịnh hạnh để mà được những cái công đức thanh tịnh nào đó. Mình vì cái lý lẽ như thế đó, thì đó cũng là những cái yếu tố mà gọi rằng là trà đạp, rồi chưa có kể là những cái mà trà đạp mà khác nữa vô số. Và giống như là mình nói ví dụ trên nguyên tắc á, Thì khi mà mình xem sách của Phương Lập Thiên đó, thì mình nói là Phương Lập Thiên đó hủy báng Phật pháp. Nhưng mà nếu mà xét cho kỹ á, thì không phải lương Phương Lập Thiên hủy báng. Phương Lập Thiên chỉ nói lên những cái gì Phương Lập Thiên thấy tận mắt, cảm được tận nơi. Về cái vấn đề gọi rằng là Phương Lập Thiên lên tiếng nói về vấn đề rằng là Phật giáo thì chủ trương là huyễn, cái gì cũng huyễn. Nhưng mà lý do gì mà Phương Lập Thiên nhìn thấy tu sĩ xung quanh Phương Lập Thiên không có huyễn một cái điều nào hết trơn á, mà cái gì cũng thật hết. Đó. Cầu tìm danh vọng này, cái coi thế gian này là thật hệt như là Phương Lập Thiên, hệt như là mọi người khác. Không có một chút gì mà gọi rằng là giảm bớt đi, chứ đừng có nói là coi là huyễn, tức là coi nhẹ, coi thường. Phương Lập Thiên chưa từng thấy, Phương Lập Thiên nói như vậy. Đó là Phương Lập Thiên nói không có thấy tăng nhân nào hết, tăng nhân ni cô nào mà đúng nghĩa rằng là coi vật, coi mọi sự nó như là huyễn hóa vậy, tức là coi thường, coi nhẹ vậy. Thì khi mà Phương Lập Thiên nói như thế thì đương nhiên mình đọc ra thì mình nói là Phương Lập Thiên đó là kẻ hủy báng, cũng như chị tiền tiền thao nhà ta. Chí nói là Phương Lập Thiên là một tay hủy báng Phật pháp. Chí nổi giận. Nhưng mà nếu mà ngồi nghĩ kỹ lại thì cái anh nó nói ra cái sự tình nó thôi, chứ chưa chắc nó đã là phỉ báng thiệt. Còn phỉ báng thiệt là cái người làm đó. Còn cái tay mà nó chỉ tường thuật lại thôi. Chứ không lẽ bây giờ thì dù có một ông nhà tu nào đó, bất luận là nhà tu tôn giáo nào chẳng hạn, ví dụ làm một cái chuyện mà gọi là gian ác, rồi ký giả nó đăng lên, vậy ký giả nó hủy báng tôn giáo à? Nó đâu có hủy báng đâu, nó báo cáo. Đánh ra cái hành động hủy báng đó, mình lại vừa đánh trống vừa đánh cướp, tức là mình đã làm cái hành động hủy báng để cho người ta tố cáo nó ra, xong rồi cái là mình kết án rằng là cái đứa đó, cái đứa tố cáo nó ra, nó đứa đó là đứa ác. Bây giờ nếu mà chúng nghĩ cho kỹ lại á, thì đó là toàn là những cái hành động mà gọi rằng là dân thờ Phật. Thờ là nói đến chuyện cung kính, nói đến cái chuyện cung kính Phật, kính á, nhưng mà làm toàn những cái hành động mà làm cho đạo Phật bị bôi bác. Không phải riêng Đức Phật mà còn giáo pháp của Đức Phật cũng bị bôi bác và bị người ta nghi ngờ. Thì chính những cái yếu tố của cái câu chuyện này á, mà nó kéo dài 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 á, nó tích tiểu thành đại, nó gom lại thì nó mới, khi nó thành đại rồi á, thì cái kết quả là mạt pháp, cái kết quả là cái số người mà không tin vào Phật pháp nó gia tăng đông đảo, và cái số người mà còn tin lại Phật pháp thì ít ỏi, thì nó thành mạt pháp. Thì là nó do tất cả những cái hành động của câu chuyện này đóng góp. Thì rằng ở trong cái hàng ngũ Phật pháp không phải là chỉ có một gã ngu đạt miệng trường giả, mà thiệt ra rằng là vô số gã ngu nó chả đạp Phật pháp. Thì trong cái hành động mà chà đạp đó, nó của cái anh ngu này đó, một cái hành động để lấy lòng. Thì đây mình tôn thờ Đức Phật, mình gọi là kính thờ, giống như là mấy anh tùy tùng bu vây xung quanh trưởng giả này vậy, kính thờ Đức Phật. Nhưng mà toàn làm những hành động mà thương tổn tới Phật và Pháp. Bây giờ mình có thể nói rằng là thương tổn đến Đức Phật thôi, mà thương tổn tới cái Pháp của Đức Phật, tức là cái Pháp thân, tức là thân của Phật, là bằng cách nào cũng làm thương tổn Phật hết. Mà làm khi làm thương tổn như vậy nữa, thì làm thương tổn tới cái gọi là huệ mạng của chúng sinh nữa, làm cho cái huệ mạng nó bị lung lay hết. Nó nhìn những cái hành động nó trên, rồi nó bị lung lay ấy. Thành ra nhìn cho kỹ, ngẫm lại mà cho nghĩa là gọi là sâu vào, thì đương nhiên rằng là những cái vấn đề mà tại mình không bao giờ suy nghĩ, thành ra những hành động mình chà đạp Phật pháp, mình thấy mình có nhìn thấy. Nhưng mà tại vì mình giống như ngu này, nó không hề biết cái vấn đề mà nó đạp vào mà mặt ông trưởng giả đó, nó là một cái điều mà phạm thượng, mà nó lại thấy rằng là điều đó là điều cần nên làm để được lòng. Thành ra bây giờ nếu như là tất cả những cái người mà tu học Phật pháp họ cũng giống như gã ngu này, nó họ cũng làm những điều đó mà họ tưởng đó là họ đang còn gọi rằng là thờ kính Đức Phật và đang còn làm một cái gì đó cho Đức Phật, nhưng mà họ quên rằng giống hệt như anh này, nghĩ tất đang làm cho trưởng giả và nó nghĩ là trưởng giả sẽ hài lòng lắm. Và cũng giống như là dân tu học nó sẽ nghĩ rằng là Đức Phật sẽ hài lòng lắm. Cũng giống như mình cái giáo pháp mà Như Lai muốn truyền thì mình đem cất đi không có kho, rồi mình chỉ có lo làm cái ngũ dục cho Đức Phật, rồi mình nghĩ rằng tất cả những cái mình làm như vậy nó là mình vì Phật. Thì giống như anh này nó giơ chân nó đạp với nó nghĩ nó vì trưởng giả, nhưng mà Đức Phật thì lại lên án những cái mà vấn đề rằng không có tu hành mà chỉ theo ngũ dục. Nếu tu hành thì ngũ dục có thể biến trở thành công cụ để hoằng dương Phật pháp, đúng. Nhưng nếu không tu hành mà chỉ chạy theo ngũ dục thì ngũ dục là một ông chủ tồi tệ mà vô lương tâm của mình. Mà nếu mình có trí tuệ á, mà mình nắm được ngũ dục á, thì ngũ dục trở thành một gã tôi tớ đầy năng lực. Anh dân Đức Phật thật chất mà nói á, Đức Phật chẳng sợ gì hết, nhưng mà Đức Phật cảnh cáo hàng đệ tử của Đức Phật thôi. Là bởi vì Đức Phật hơn ai hết. Nhưng mà khi Đức Phật muốn độ người nào, Đức Phật biết rõ người căn bệnh của người đó, biết rõ được cái tổng cái biệt nghiệp của họ như thế nào. Biệt nghiệp đấy là biệt nghiệp từng mỗi một cái sát na. Một cái tổng biệt nghiệp của họ nó là một cái riêng của họ rồi, nhưng mà trong mỗi một cái sát na nó có chuyển động, nó có thay đổi. Cũng như trong đời mình nó có mình có cái nghiệp mình thích đi chơi. Nhưng mà nếu một cái khi mà mình bệnh xuống thì cái nghiệp đó của mình, cái biệt nghiệp đó của mình nó chuyển. Nhưng mà nó chưa có chuyển mất đâu, nó vẫn còn tồn tại ở trong á. Nhưng mà nó đối với lại cái giai đoạn đó thì cái biệt nghiệp đó của mình nó lại trở thành cái uể oải không muốn đi. Thành ra cái biệt nghiệp của mình nó cũng di động. Thành ra nói cái tổng quát gọi là một cái tổng biệt nghiệp lại một cái biệt biệt nghiệp. Thế Đức Phật là cái người mà hiểu rõ tất cả những cái mà tổng biệt nói trên đó. Thì Đức Phật khi đã biết rõ như vậy Đức Phật mới độ sinh. Thì đương nhiên là Đức Phật cũng biết rõ hết tất cả mọi những cái tâm tư của chúng sinh. Thành ra Đức Phật mới cảnh báo trước rằng là đừng có truy cầu ngũ dục. Đạo cái đã, duy tuệ thì nghiệp cái đã, chứ không phải duy dục thì nghiệp. Nhưng mà đây cứ bỏ phế tất cả những cái đó đi, để hết thì giờ và tâm tư vào cái chuyện mà xây dựng những cái thứ mà gọi là mà nghĩ ở trong đầu là xây dựng cho Đức Phật đấy, cho Đức Phật đấy. Thành ra để hết thời gian đến khi mà hoàn thành xong tất cả những thứ đó, phần thì thân bệnh tâm bệnh, phần thì mỏi mệt, phần thì tuổi tác già nua, sự tu học trở nên yếu kém, phần thì huân tập tất cả những cái mà sinh hoạt theo lối kia quen rồi, bây giờ bỏ nó hết đi thấy trống vắng, giống như một ca sĩ mà khi mà sắp sửa mà về hưu, cái buồn nhất của ca sĩ đó chỉ là vì cái rằng là kể từ nay những cái thói quen của mình á, ở trên sân khấu dưới ánh đèn màu, rồi được tiếng vỗ tay, được diện ăn bận đồ này và đồ kia, tất cả những cái đó từ nay trở đi phải giã từ hết nó, chứ không phải chỉ buồn ở cái chỗ là giã từ khán giả mà còn giã từ rất là nhiều thứ. Thành ra khi mà mình phải giã từ mọi cái thói quen của mình cảm thấy một cái chữ hiện lên là cô đơn. Khi mà những thói quen đó của mình nó vẫn xung quanh mình vẫn sống với lại một bầy thói quen đó, mình sẽ cảm thấy rằng là ấm cúng, vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng khi mà mình phải không phải mình giã từ người nào hết, bây giờ mình giã từ khán giả, giã từ đó mình về với lại vợ con, chồng con, với lại thân nhân gia đình vẫn còn đối chứ, nhưng mà nó vẫn có một cái cảm giác cô đơn vô cùng. Và kỳ thật con người ta nó sống với tất cả những cái thói quen, nó hợp với những cái thói quen hơn. Rồi bây giờ nó bỏ hết những cái thói quen, nó cảm thấy có một cái gì đó cô đơn, nó nhớ ghê lắm. Nó nhớ những cái bộ đồ, nó nhìn những cái bộ đồ nó nhớ. Đấy. Nó nhìn những cái ánh đèn màu nó nhớ, nó nhìn cái màn của sân khấu nó nhớ, nhìn thấy cái sân khấu nó nhớ, nó nhớ đủ thứ. Thành ra nó buồn. Nhưng người ta nó không, khi mà nó bỏ thói quen nó buồn. Vậy thì cũng vậy, mình đã huân tập bao nhiêu năm trời, tập thành một cái thói quen nói trên, những cái thói quen sinh hoạt theo cái lối như vậy, những cái thói quen họp bàn với Phật tử để mà tính toán những cái chuyện mà sinh hoạt cái này sinh hoạt kia, rồi làm những cái chuyện này với chuyện kia với mọi người, nó cũng thành thói quen hết á. Thoáng một cái nó cũng 10 năm, 20 năm, 30 năm. Mình cũng như một ca sĩ, khi mình về già mà những công tác nó thành rồi, mà bây giờ mình phải ngồi yên để tu, nó áo não lắm, nó buồn lắm. Mở kinh tụng mà nó cứ nhớ những buổi họp. Niệm Phật mà nó cứ nhớ tới những cái ngày tháng mà công trường xây dựng, rồi bàn đúng với mọi người đi tới đi lui nó quan trọng, giờ đây còn một mình vỏ vỏ với lại ngôi chùa đã xây xong, nó buồn chi đâu, không có thấy sung đâu. Thành ra có một thầy cũng nói với sư phụ vậy, rồi giờ thầy xây chùa xong rồi giờ thầy khỏe quá. Không có khỏe đâu, mình phải bày chuyện ra để cho chúng nó về rồi nó mới cúng rồi nó mới này kia, chứ còn không đâu, nó nói xong rồi nó không có đứa nào nó về hết, nó buồn lắm. Thì đó, như vậy thì mình đâu còn gì, mình không còn có thiết tới cái tu nữa, mà mình bây giờ mới nó chỉ còn quay đổi cái tu trở thành cái sinh hoạt. Anh ra không tu nữa, nó bảo y vì vậy mà mục từ từ, mục nát từ từ, không có biết dùng nữa. Nó muốn để cho đệ tử bảo gì đấy sư phụ, mà tao cũng biết nữa, ông già tao không để lại tao, tao để lại mày thôi, chứ còn tao cũng biết nó để làm gì nữa. Nó mặc làm sao cũng không biết cách nữa. Rồi thành ra nó thành ra như vậy, nó thành ra một cái thế tục. Thì tất cả những cái thứ như vậy đó, nó là thứ mà đạp nát đạo Phật hết, hết tinh thần của Phật Pháp. Nhưng mà chúng sinh thì chỉ như vậy thôi. Còn hàng tại gia, tín đồ tại gia thì cứ chỉ có lui cui như vậy thôi. Phụng rồi van xin lạy lục, rồi van xin ngũ dục, còn không có bao giờ mà nghĩ đến cái vấn đề mà Đức Phật thì hiện nơi đời không phải là để làm vị vị nghĩa thần, một vị mà thần đèn chuyên môn ban ngũ dục đến cho thiên hạ. Và Đức Phật là một cái người ban đến một cái sự an lạc cho chúng sinh, mà sự an lạc này nó lại ngược lại mới, nó phải diệt dục. Anh thân, nếu mà cho nghĩ cho kỹ đó, thì trong cái đời sống mình cũng chả đạt nhiều ghê lắm đó. Trong cái đời sống tu hành của mình, xong rồi mình nhìn qua những người xung quanh họ cũng có chả đạt nữa, rồi những cái sự chả đạt này ở một đời, ở hai đời, ở ba đời, nó cộng lại chứ nó nhiều ra nhé. Đấy là đạo Phật không có coi lên được, là vì hết tay này đạt những tay kia đạt, nó chả đạt theo lối như vậy. Thành ra không có thể nào mà gọi rằng là hưng thịnh được hết. Vào những cái thời mà mạt như vậy, khi mà thiên hạ nó quy y với ngũ dục hết, nó sừng dương, nó tán thán ngũ dục hết, nên làm sao mà đấu nổi với ngũ dục nữa. Rồi còn một cái chuyện nữa mà cũng qua cái câu chuyện này cho mình một cái ý nghĩa nữa, cái ý nghĩa rằng là cũng liên hệ tới cái vấn đề thời với phi thời. Nên Đức Phật thì khi nào cũng nhìn quan sát nhân duyên. Cho nên vì vậy ngay cái khi ngài chế giới cũng vậy đó, thì ngài cũng chế giới nó theo một cái tinh thần mà gọi rằng là khi cái sự xảy ra rồi ngài mới chế giới. Cũng giống như khi ông này khạc ra rồi thì mấy tùy tùng nó mới trả, còn mà chưa khạc mà trả là nó bêu môi lên rồi nó gãy răng, Hả? Anh ta phải chờ khác đó rồi thì mới trả chứ. Nhưng Đức Phật cũng vậy, chờ cho cái lỗi nó khác đó rồi Đức Phật mới trả. Cho nên ngay cái khi mà Kalu Đà Di mà chết, Đức Phật chế giới, thì bây giờ Ngài Ubali mới hỏi Đức Phật rằng là Như Lai là cái người biết trước cái chết đó, mà nếu Như Lai chế giới này trước á thì có lẽ ông ta không có đến nỗi thiệt mạng. Thế Đức Phật đáp với Ubali rằng có khi nào ông vá một cái áo mà không có lủng lỗ không? Ubali nói không. Đức Phật bảo rằng vậy chừng nào vá? Ubali nói chừng nào mà áo lủng thì mới vá. Nếu mà Như Lai cũng vậy, nên áo lủng thì vá, khi nào cái sự kiện gì đó nó lủng á thì chế giới. Tại vì Như Lai biết rằng là khơi khơi chế giới người ta không có một cái ấn tượng nào hết, người ta có giữ, người ta tưởng đông là xong Như Lai tự nhiên ngồi nhàn không, nó nghĩ ra những cái giới gì kỳ, không có ăn nhập gì hết, nhưng mà nó có một cái sự cố gì đó thì khi cái giới đó nói lên thì người ta hiểu liền là do sự cố như vậy. Và khi người ta hiểu như thế thì người ta sẽ né tránh, thì người ta sẽ tuân thủ cái giới đó tại vì người ta biết rồi. Do Đức Phật cũng vậy. Đấy, Đức Phật cũng giống như là cái gã ngu này mà sự chưa xảy mà tự nhiên mình làm cho nó xảy, tức là hành động của mình cưỡng cưỡng tố cưỡng tác, tức là tự nhiên làm trước đó thì tự nhiên thành sự nó xảy. Thì giống như cái chuyện mà Bạt Miêu chợ chợ trưởng gì đó mà hồi nãy chiếu lấy ra ví dụ cũng vậy á, mình cưỡng cho nó lớn thì là nó sẽ không bao giờ lớn nữa hết, là bởi vì nó chết, làm sao có lớn được nữa, chẳng có một vật gì chết mà lại lớn được. Thành ra cưỡng cho nó lớn tức là giết nó, anh cứ để đúng cái thời tiết nhân duyên. Và rồi thì như vậy thì mình cũng lại thấy được có hai cái điểm là cái người mà đúng theo nhân duyên mà tùy thuận theo cái nhân duyên đó, đúng cái thời tiết nhân duyên mà tùy thuận, mà thời tiết nhân duyên đúng nghĩa như vậy thì người đó tùy duyên. Còn những cái người mà cưỡng ép nhân duyên nó toàn là dân mà gọi phan duyên. Cho nên phan duyên nó cưỡng ép nhân duyên vô cùng, nó không có làm đúng nhân quả. Một khi nó đã không làm đúng nhân quả, nó ép, nó cưỡng ép, nó dùng tất cả những cái nhân mánh khóe thủ đoạn để mà nó cưỡng đoạt ngũ dục của người khác. Mà nó không hiểu là nếu mình muốn được, mình phải gieo nhân, rồi cái nhân đó tự động nó trổ quả. Mình chỉ việc chăm nom cái nhân, như một người trồng cây, họ chỉ chăm nom cái chủng tử và cái cây mới mới manh nha, mới mọc mầm đó, họ chăm sóc cứ như thế, họ chăm sóc, họ không màng gì tới kết quả hết, họ cứ chăm sóc thì cái cây đó nó sẽ đến lúc lớn và nó sẽ ra hoa và nó trổ quả tự động. Còn nếu một cái kẻ mà nó cưỡng duyên, nó gọi nó không có chịu giao nhân như vậy, mà nó cứ chạy sang hàng xóm nó ăn trộm nó cắp thì nó không có gieo nhân để được. Đó. Nó không có gieo cái nhân mà chân chính từ nhân đó năng sinh, nó lại gieo những cái nhân mà nó cưỡng những kết quả đó phải về nó. Tức là một tính cách mà gọi rằng là nó cưỡng ép nhân duyên vô cùng. Thành ra nếu mà biết khán mà gọi rằng là tùy duyên, tức là khán thời hay phi thời, khán một đủ hết mọi hoàn cảnh thì hành xử nó nhẹ mà nó lại không có phan duyên. Là tại sao vậy? Tại vì nếu bây giờ một cái người mà trồng một cái cây như vậy để được cái quả, và họ cứ chỉ chăm nom cái cây đó là họ lên cái quả đó. Họ đúng theo cái tinh thần của nhân quả như vậy, thành ra tâm của họ nó không có vọng động. Thành ra ở nơi cái chuyện trồng cây đó, cái tâm nó cũng bình thản, chờ đúng thời tiết nhân duyên thì cây nó trổ hoa ra quả, phải đúng thời tiết nhân duyên. không có bạt miêu trợ trưởng, không có kéo cái cây nó lên cao để cho nó mau lớn, không có ép thầy thuốc phải đi tìm cái thuốc tiên nào cho công chúa mau trưởng thành. Những cái đó là phan duyên hết, là cưỡng ép nhân duyên. Còn bây giờ cứ tùy theo cái nhân duyên, mình cứ làm đúng cái nhân duyên, rồi cái nhân duyên đúng thời tiết thì nó thành. Thành ra ở nơi cái sự đó vô tâm, và ở nơi trong tâm mình vô sự. Đấy, cái người mà làm mọi chuyện nhưng mà nơi mọi chuyện đó tâm không có một chút chuyện gì cả, mà tâm đó, tâm không có chút chuyện gì, mà ở nơi mọi sự đó cũng không làm cho tâm này sinh chuyện. Tức là tâm này không có khởi ra, sinh ra ao ước những cái vật gì, mà cũng không có một vật nào đó làm cho tâm này lay động chuyển. Thì nếu mà đúng như thế đó, đó thì tâm đó gọi rằng là tùy duyên. Tâm tùy duyên là tâm mà ư tâm vô sự, mà ư sự vô tâm, là ở nơi mọi sự tâm của mình nó không có hiện bày một cái gì hết, thì nó nói ư sự vô tâm, ở nơi tất cả mọi sự tâm này vô, tức là ngoại ly tướng. Rồi ở ngay nơi tâm đó. Hồi nãy là ư sự mà vô tâm là ngoại ly tướng, bây giờ nó ư tâm vô sự, ở trong tâm chẳng có một sự, là nội vô loạn động, đấy kêu là ngoại ly chư tướng. Thì đó là thiền định, tức là có nghĩa gọi rằng là tùy duyên, tại vì tâm vô động. Thành qua cái câu chuyện này cho mình thấy là những anh mà không biết thời, phi thời, tự tưởng tượng, tự xếp đặt, tự suy nghĩ, tự mình hết giống như một thượng đế, tự mình tạo ra tất cả những cái như thế, tâm động vô cùng, những kẻ đó phan duyên. Những kẻ đó rằng là đối với lịch sử, tâm rất là động. Ở nơi tâm của mấy cái tay đó đó đầy sự hết, đa đoan vô cùng, đa sự vô cùng. Những cái đó đều là kết quả của một cái tâm phan duyên thành thói quen. Còn một cái tâm tùy duyên là tâm như Đức Sơn Tuyên Giám miêu tả. Cho nên tâm đó nó không như diệu. Không, nó nhưng mà diệu lắm. Tâm nó tâm không, nhưng mà vi diệu vô cùng, ứng hóa vô cùng. Gọi rằng là tùy cơ tiếp vật, chung bất tận. Tùy cơ mà lợi vật tức. Thành ra diệu vô cùng, nhưng mà lại không, lại bất động. Nói qua cái câu chuyện này mình nhìn thấy những cái bài học, những cái yếu tố nói trên, qua cái vấn đề mà phi thời ấy, thì mình cũng nhìn thấy cái điều đó rất dễ hiểu. Và hễ mà không đúng thời tiết nhân duyên đó, mà cưỡng cũng không được, mà lại còn thất bại nữa. Cho nên là Đức Phật thì khi nào cũng chiếu theo đúng thời tiết nhân duyên, quan sát nhân duyên thời tiết. Cho nên việc làm nào của Đức Phật cũng là một cái việc làm mà gọi rằng là thuận duyên vô cùng cho cái người mà đang được độ. Mà đó cũng là nói lên cái vấn đề mà gọi rằng là Đức Phật luôn luôn độ sinh ở trong một tinh thần rằng là ư tâm vô sự mà ư sự vô tâm. Thành ra ở nơi tâm tuy độ chúng sinh đấy, tuy ở nơi cái sự là độ chúng sinh đấy mà vẫn vô tâm độ. Tuy là vô tâm độ đó nhưng mà vẫn hàng độ chúng sinh, cho nên đó, tâm tuy là vô ấy, ư sự thì vô tâm, mà ư tâm ở nơi tâm thì vô sự. Ở nơi tâm vô sự, ở nơi sự vô tâm, sự độ chúng sinh nó vẫn vô tâm. Vô tâm đấy đó, và vẫn độ chúng sinh một cách vô sự, mà không phải rằng là hữu sự, tức là phan duyên, tức là tạo tác, tức là loạn động, tức là khởi niệm. Thì đó là những cái điều mà gọi là qua cái câu chuyện này, qua cái câu chuyện mà đạp miệng ông trưởng giả này á, thì mình cũng có thể suy ra như thế, là những người mà xuất gia như chúng ta đây trong cái quá khứ từng chà đạp đạo Phật rất là nhiều, nhưng mà tại mình thuộc loại siêu hóa này, nó cũng không biết mảy may nào hết, nên mới nói rằng là đó, mới nói tội từ vô thủy. Tại vì không biết lúc nào mà sinh tội đấy, mà cái tội chồng chất từ người nào ấy. Rồi cũng chà đạp Phật pháp như vậy, giống hệt như là cái anh này này, mà lại trong lòng cũng ngốc hệt như anh chàng này, cứ đinh ninh rằng là mình đang bảo vệ Phật pháp, và cứ đinh ninh rằng mình đang làm cái gì cho Đức Phật, và đinh ninh rằng là mình sẽ được lòng Đức Phật. Anh xét ra thì trưởng giả này á, xung quanh cái đoàn tùy tùng có một ngu, nhưng mà Đức Phật thì tùy tùng xung quanh thì có khá nhiều anh chàng giống vậy, nhưng mà đó là tùy tùng của thời nay thôi. Còn ngay cái thời của Đức Phật, tùy tùng của Đức Phật toàn là đại A-la-hán tăng, không người nào người đấy là đều là những cái bậc mà gọi rằng là đại trí đại cực tuệ. Vì sau này sinh con đẻ cái nhiều đời nhiều kiếp, không biết sao nó lai Đề Bà Đạt Đa, nó lai cái gì nó không biết nữa, thành ra nó thành ra rằng là một đám như vậy ấy. Mà nó cứ đinh ninh là được lòng của Đức Phật ghê lắm, làm chúng nghĩa ghê lắm. Nguyện đem công đức
trong thành